Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học Kinh Thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Danh Cha Được Tôn Thánh, phần 12. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúa tôi quý báu. Xin thân ái kính chào tất cả quý ông bà anh chị em trong tình yêu của cứu Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúa Giêsu, sự sáng của thế gian này, cũng chính là Jehovah đời đời, là đấng hằng hiện hữu. Và thậm chí là ngay trong chính lúc này, tôi tin rằng Chúa vẫn đang phán với quý vị. Có lẽ một lúc nào đó quý vị đã nghĩ rằng Đức Chúa Trời giống như là cây đèn pin ở trong trò chơi đèn pin kiểu Đức, tức là loại ánh sáng mà quý vị cần phải trốn tránh khỏi Ngài. Bởi vì hình như Ngài chỉ muốn đến để chống lại quý vị, để bắt giữ quý vị, để trừng phạt quý vị, để cấm đoán quý vị, hay là giam cầm quý vị mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu đã đến để cho chúng ta biết rằng đây không phải là trò chơi đèn pin kiểu Đức, và bóng tối hoàn toàn không phải là bạn tốt của quý vị. Quý vị sẽ trở nên yếu ớt, bị phơi bày một mình ở trong bóng tối khi quý vị chọn ở với nó thay vì ở với sự sáng của Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết một sự thật rằng kẻ thù của cuộc đời chúng ta là ma quỷ, giống như sư tử đang gầm thét, luôn rảo bước rình rập xung quanh chúng ta, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Và quý vị có biết điều này không? Những con sư tử thường hay đi săn mồi trong bóng tối hơn là ở trong ánh sáng. Nhưng Chúa Giêsu đã đến để bảo vệ chúng ta thoát khỏi những kẻ thù rình rập đó, những kẻ chỉ muốn cướp mất đi sự sống của quý vị, cướp đi niềm vui thật, cướp đi sự tự do thật và cướp đi bài ca ở trên môi quý vị. Nỗ lực cố gắng để nằm xuống và giấu mình trong bóng tối của tội lỗi hoàn toàn không phải là con đường của sự sống. Chúa Giêsu đã đến với chúng ta không phải như cách của người mang đèn pin ở trong trò chơi đèn pin kiểu Đức. Ngài đến không phải để chúng ta trốn tránh Ngài, nhưng Ngài đến như là người mang ánh sáng cho chúng ta trong hang sâu tối tăm vô vọng kia. Và Ngài phán với mỗi chúng ta: ta là sự sáng của thế gian, con hãy ra khỏi bóng tối, hãy đến cùng ta. Bây giờ là lúc chúng ta cần phải ra khỏi nơi chúng ta vẫn đang ẩn nấp, ra khỏi nơi chúng ta vẫn đang trốn tránh. Bây giờ là lúc để chúng ta ăn năn, xưng nhận những tội lỗi kín giấu của mình với Chúa và lắng nghe sự bảo đảm từ Ngài rằng nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong những lĩnh vực nào đó của đời sống của quý vị mà quý vị biết rằng mình cần phải ăn năn, hãy mau đến thú thật tất cả với Chúa và cầu xin sự tha thứ của Ngài. Chúa sẽ bẻ gãy xiềng xích của bóng tối vẫn đang trói buộc cuộc đời của quý vị. Đối với những lĩnh vực khác trong cuộc đời của quý vị, chúng sẽ là một tiến trình tiếp diễn không ngừng, cũng giống như việc quý vị bước đi ở giữa đồng vắng. Đó là một tiến trình đòi hỏi quý vị phải luôn gắn chặt cuộc đời mình với sự sáng và cứ tiếp tục tiến bước trong sự cầu nguyện, trong sự ăn năn xưng tội mình và tiếp tục đứng dậy sau mỗi lần quý vị té ngã. Nhưng cho dù việc đó xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hay là cứ tiếp tục kéo dài mãi, thì Chúa Giêsu phán với mỗi chúng ta rằng chính lúc này là lúc để con quyết định bước đi theo ta, và ta sẽ dẫn dắt con từ trong bóng tối trở lại với ánh sáng của sự sống. Ta sẽ dẫn dắt con qua những lối đi chông gai để đưa con trở lại với bài ca ngợi khen cảm tạ trên môi, với sự sống và sự tự do mà con đã được tạo dựng nên vì chúng. Ta sẽ dẫn dắt con băng qua trũng bóng tối, ra khỏi nơi ngục tù giam hãm tâm trí của con, để đưa con vào trong miền đất hứa của sự tha thứ, của sự ôm ấp yêu thương và sự thương xót mà ta dành cho con. Một điều cuối cùng mà chúng ta cùng nhau suy nghĩ về kỳ lễ các lều tạm. Tại nơi dân sự thờ phượng Chúa, có rất nhiều những ngọn đèn được thắp lên để soi sáng cho phần sân trong của đền thờ. Nhưng không phải chỉ có thế. Từ những ngọn lửa đó, dân sự sẽ cùng nhau đi ra ngoài và thắp sáng lên hết thảy những ngọn đuốc trong khắp cả thành phố nữa. Trong suốt cả kỳ lễ các lều tạm đó, cả thành phố Jerusalem sẽ trở nên một thành phố được chiếu sáng rực rỡ trên một ngọn đồi. Quý vị có thể hình dung ra hình ảnh đó không? Chúa Giêsu không phải chỉ mời gọi mỗi người trong chúng ta bước đi theo sự sáng của thế gian. Kinh Thánh không bao giờ để cho chúng ta ngừng lại trong sự thỏa mãn rằng chúng ta đã biết về sự sáng này rồi, rằng đó là sự sáng đã đến để soi sáng và giải cứu cuộc đời của chúng ta, mà Chúa còn muốn dùng chính chúng ta để làm sự sáng cho thế gian này nữa. Trong tất cả các danh xưng của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, đây là danh xưng duy nhất của Chúa mà Ngài áp dụng trực tiếp cho chúng ta. Vì Chúa Giêsu đã không chỉ nói rằng ta là sự sáng của thế gian, mà đối với các môn đồ của Ngài, Chúa cũng đã nói với họ rằng các ngươi là sự sáng của thế gian, giống như một cái thành chiếu sáng từ trên núi, tỏa ánh sáng rực rỡ trong đêm cho tất cả đều nhìn thấy. Đừng giấu sự sáng ta đã ban cho ngươi ở dưới một cái thùng, vì không ai thắp đèn rồi lại lấy thùng úp lên để che nó lại cả. Nhưng mọi người đều đặt nó ở trên một cái giá và để nó chiếu sáng cho mọi người trong nhà. Thế thì, cũng một thể ấy, hãy để cho những việc làm tốt lành của ngươi chiếu sáng ra trước mặt mọi người, để cho họ nhìn thấy, để rồi chính họ cũng sẽ mở miệng ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Khi Chúa Giêsu nói như vậy, Ngài đang muốn nói với chúng ta rằng việc đi theo Ngài không phải chỉ là việc làm mang tính cá nhân và riêng tư giữa chúng ta với Chúa, mà nó còn là việc liên quan đến mối tương giao với anh chị em trong Chúa và liên quan đến mối dây liên kết với xã hội ở xung quanh chúng ta. Trong câu các ngươi là sự sáng của thế gian, chủ từ là các ngươi, chứ không phải là chỉ một mình ngươi hay là một vài sứ đồ lãnh đạo. Điều đó có nghĩa là tất cả các môn đồ của Chúa Giêsu đều là sự sáng của thế gian này. Những việc làm tốt lành đó cần phải được tuôn tràn ra, nhân rộng ra trong cuộc sống của cả thành phố mà họ đang sống, để cho tất cả mọi người ở đó được nhìn thấy. Để rồi, những người đó cũng sẽ muốn chạy ra khỏi nơi họ đang ẩn náu, chạy ra khỏi nơi tối tăm và tội lỗi đang trói buộc cuộc đời của họ, và cùng đến tham dự trong kỳ đại lễ, trong tiếng reo vui mừng vì được ở trong sự sáng của Chúa. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Trong cách gọi đó, nếu như quý vị thật sự là một môn đồ của Chúa Giêsu, thì quý vị cũng là một trong số những con người đã được Ngài thắp sáng. Quý vị là một ngọn hải đăng, một ngọn đèn cho thế giới này nhìn thấy ánh sáng thiên thượng. John Wesley nói rằng, tôi đã đặt để chính cuộc đời của mình ở trên ngọn lửa, và người ta sẽ đến từ khắp mọi miền xa xôi để nhìn xem tôi cháy cho Chúa Giêsu. Những con người đi theo Chúa Giêsu thì không phải chỉ là đi theo sự sáng của thế gian, mà như cách Chúa nói, chúng ta cũng chính là sự sáng của thế gian này nữa. Điều đó giống hệt như những gì tiên tri Esai đã báo trước. Ngài có phán cùng ta rằng, đó chỉ là một việc nhỏ khi ta dùng ngươi làm tôi tớ ta, đặng lập lại chi phái Gia-cốp và đưa những kẻ được gìn giữ của Israel trở về. Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho sự cứu rỗi của ta sẽ chạm đến những nơi tận cùng của trái đất. Ở trong Ê-sai đoạn 49 câu thứ 6. Vậy thì, đó là một việc quá nhỏ khi chỉ quan tâm đến sự cứu rỗi cho riêng chúng ta. Đó là một việc quá nhỏ khi chỉ quan tâm đến sự chữa lành cho riêng chúng ta. Đó là một việc quá nhỏ khi chỉ quan tâm đến việc bản thân chúng ta được chào đón. Đó là một việc quá nhỏ khi chỉ quan tâm đến sự an toàn riêng tư của chúng ta. Đó là một việc quá nhỏ khi chỉ quan tâm đến sự tha thứ dành riêng cho chúng ta. Đó là một việc quá nhỏ khi chỉ quan tâm đến sự tự do dành cho bản thân của chúng ta. Đó là một việc quá nhỏ khi chỉ quan tâm đến việc ăn mừng vì sự sáng mà chúng ta nhận được từ Chúa. Và vì sao tất cả những việc đó lại chỉ là những việc quá nhỏ? Giống như những gì mà Chúa đã nói với tiên tri Ê-sai, sự sáng của thế gian cũng nói với chúng ta như thế này. Bởi vì thông qua ngươi, ta sẽ tiếp tục phán với rất nhiều những con người nữa vẫn còn đang bị giam cầm trong bóng tối rằng, hãy ra đi, ta ban cho con sự tự do mãi mãi. Và họ sẽ trở nên chiên trong bầy của ta, được ăn trong đồng cỏ xanh tươi, sống trên những ngọn đồi đã từng là nơi hoang vắng. Bây giờ, họ sẽ không còn phải đói hay là khát nữa. Bởi vì Chúa Giê-hô-va, trong sự thương xót của Ngài, sẽ dẫn dắt họ đến nơi mé nước bình tĩnh. Chính vì thế, những ai trong quý vị là môn đồ của sự sáng của thế gian? Ai trong quý vị là người đã được chiếu sáng bởi sự sáng của thế gian rồi? Hãy ghi nhớ điều này. Đó là một việc quá nhỏ khi chỉ quan tâm đến chính bản thân của chúng ta. Bởi vì, thông qua quý vị, Chúa có thể mời gọi và khiến cho rất nhiều người nữa được đến cùng chung vui bữa tiệc mừng với chúng ta. Tôi đã từng nhiều lần được kinh nghiệm sự vui mừng sung sướng như thế khi có người đến nói với tôi rằng: "Cảm ơn anh vì đã chia sẻ về Chúa cho tôi. Cảm ơn anh vì đã nói về Chúa Giêsu cho tôi. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian dắt tôi đến với điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, sự sáng của sự sống." Đó là qua quý vị mà những con người đang ẩn núp, giấu mình kỹ lưỡng ở trong bóng tối sẽ được nhìn thấy thế nào là được khiêu vũ trong ánh sáng. Đó là qua quý vị mà cả thành phố này sẽ được nghe về lời mời gọi để bước đi theo sự sáng của thế gian. Đó là qua quý vị mà họ sẽ có được một cơ hội để nhìn thấy rằng có sự tha thứ sẵn dành cho những ai dám ăn năn, xưng tội mình ra. Có sự chào đón ân cần cho những đứa con hoang đàn đã rời bỏ nhà cha, giờ lại được trở về. Có sự tự do thật cho những ai đang bị giam cầm trong ngục tối. Có sự sống phục sinh kỳ diệu tại nơi đã từng bị sự chết giăng bóng bủa vây. Có sự vâng lời đang dần dần lớn lên tại nơi mà sự không vâng lời đã từng là quy tắc ngự trị. Đó là qua quý vị mà những con người đang bị hư mất có thể được giải cứu. Những con người đang đói khát được cho ăn. Những con người trốn tránh giờ dám bước ra khỏi bóng tối. Đó là qua quý vị mà cả thành phố này sẽ biết rằng sự sáng của thế gian đã đến rồi. Không phải là sự sáng làm cho người ta sợ hãi và lẩn tránh trong trò chơi đèn pin kiểu Đức, nhưng là một ngọn lửa hừng có thể thiêu đốt mọi rác rến rơm rạ và dẫn dắt chúng ta từ bóng tối đến với sự sống sung mãn, sự sống đời đời. Để kết thúc, tôi muốn nói vài lời với quý vị. Có lẽ một vài người trong chúng ta đang ở trong bóng tối của tội lỗi. Đó là loại bóng tối có thể làm tê liệt cuộc đời của quý vị, khiến cho quý vị trở nên giống như một người bị bại liệt hay là một người bị gây mê. Đó là loại bóng tối làm cho quý vị cảm thấy rằng điều an toàn nhất để làm hẳn là cứ nằm xuống và tiếp tục giữ nguyên tình trạng của chính mình. Bởi vì điều tệ nhất chắc là khi mình bị phát hiện, bị ánh sáng chiếu vào. Đó là loại bóng tối khiến cho quý vị chẳng còn muốn làm điều gì nữa. Quý vị cần phải được thức tỉnh để nhận ra rằng bóng tối chẳng phải là bạn tốt của quý vị. Nó chỉ đang nuốt chửng và hủy hoại cuộc đời của quý vị mà thôi. Nó thật sự là nơi mà quý vị bị phơi bày trong tội lỗi và trở nên cực kỳ yếu ớt, thảm hại. Đối với những ai trong quý vị vẫn còn đang lấy làm lạ và thắc mắc về sự sáng này, tất cả những gì mà tôi có thể giải thích với quý vị, đó là Kinh Thánh và chính kinh nghiệm của bản thân tôi, cũng như của rất nhiều người khác nữa, có thể làm chứng cho quý vị rằng sự sáng này thật sự là tốt lành và đầy quyền năng. Có thể quý vị đã từng đánh mất hy vọng rằng sự sáng của Chúa Giêsu có đủ quyền năng để đắc thắng bóng tối đang bao trùm cuộc đời của quý vị. Hoặc là có thể ở trong quá khứ, quý vị đã từng thử liều lĩnh, mở lòng mình ra và chia sẻ về tâm linh mình với một ai đó, và quý vị bị họ đoán xét, sỉ nhục, hay thậm chí là họ đã phơi bày về quý vị cho người khác biết. Điều tôi muốn nói với quý vị là tôi thật sự rất tiếc về điều đó. Nhưng cảm tạ Chúa vì niềm hy vọng tối thượng của chúng ta không đặt nơi bất kỳ một con người nào, nhưng chỉ đặt nơi một mình Chúa Giêsu mà thôi. Điều mà tôi có thể đem đến cho quý vị chỉ đơn giản là Chúa Giêsu không phải là đèn pin kiểu Đức, mà Ngài chính là sự sáng ở trong nơi hang động tối tăm. Sự sáng chiếu soi trong nơi tối tăm, và tối tăm chẳng thể nào, chẳng bao giờ có thể thắng nổi sự sáng. Kinh Thánh xác quyết với chúng ta rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Chúa là thành tín và công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch hoàn toàn khỏi mọi điều gian ác. Và Chúa đã phán điều đó với quý vị, để quý vị sẽ không tiếp tục phạm tội nữa. Nhưng, cho dù có lúc nào đó, quý vị lại tiếp tục có sự vấp ngã và thất bại, thì có một đấng vẫn đang liên tục cầu thay và biện hộ cho quý vị ở bên hữu Đức Chúa Cha. Đó là Jesus Christ, là đấng đã làm đẹp lòng Đức Chúa Cha mọi đường. Đấng có thể hoàn toàn làm hài lòng Đức Chúa Cha. Ấy chính Ngài đã đến để dẫn dắt tôi và quý vị đến với sự sống, đến với sự thương xót và đến với sự ăn mừng vì ân điển của Ngài đã bày tỏ ra cho chúng ta khi Ngài chủ động đến để tìm và cứu mỗi một người trong chúng ta. Thế thì, quý vị và tôi, chúng ta sẽ đem điều gì đến trước sự sáng? Quý vị có muốn xưng ra điều gì với Chúa không? Nếu như quý vị biết rằng sự xưng nhận đó sẽ dẫn quý vị đến với sự tự do thật trong Chúa, chứ không phải là sự trừng phạt và sự sỉ nhục. Mặt khác, chúng ta có đang thật sự tin vào lời Chúa Giêsu đã phán rằng chúng ta cũng là sự sáng của thế gian này hay không? Nếu chúng ta thật sự tin vào điều đó, thế thì chúng ta nên sống như thế nào để bày tỏ ra điều đó một cách liên tục và càng ngày càng hơn để cho thành phố xung quanh chúng ta được nhìn thấy? Các nhóm nhỏ của hội thánh chúng ta, các ban ngành trong hội thánh chúng ta, ban thiếu niên và ban thanh niên, nhóm anh em nghiện ma túy, các em thiếu nhi, nhóm các quý bà, nhóm các quý ông và cả hội thánh của chúng ta nữa. Đừng bao giờ ngừng lại việc làm sự sáng cho nhau. Cũng đừng chỉ chiếu sáng cho bên trong hội thánh và trong nhóm nhỏ của chúng ta mà thôi, bởi vì điều đó thật quá nhỏ bé. Hãy tiến xa hơn và sống như là sự sáng cho cả thế giới này nữa. Tôi tin rằng nếu như chúng ta biết kêu cầu với Chúa về những điều đó và dốc lòng tìm kiếm Chúa trong những việc đó, thì Chúa sẽ mở ra những cánh cửa thật lạ lùng. Chúa sẽ ban cho chúng ta những cơ hội càng ngày càng nhiều hơn trong mỗi một ngày mà Ngài vẫn cho chúng ta còn được sống động. Để rồi, chúng ta có thể chiếu ra sự sáng của mình ở trong chính thành phố này, trong nơi vẫn đang chờ đợi để chịu sự phán xét của Chúa, và nó vẫn đang chờ đợi những ai đó sẵn lòng ra đi, đến với nó và chiếu ra sự sáng của ân điển và sự thương xót ở tại những nơi góc đường của nó. Và khi quý vị làm điều đó, ai có thể biết được? Biết đâu, họ sẽ sẵn lòng bước ra từ nơi bóng tối và cùng với quý vị và tôi gia nhập vào đoàn dân thánh, cùng nhau ngợi khen Chúa và ăn mừng trong niềm vui sướng vĩnh hằng. Muốn thật hết lòng.
Lạy Chúa, kẻ thù của con người chúng con là ma quỷ, luôn tìm kiếm cơ hội để cắn nuốt, cướp giết, hủy diệt, khiến chúng con mất đi sự tự do thật, niềm vui thật. Cảm tạ Chúa Giêsu vì Ngài đã đến, hầu đem chúng con ra từ nơi tối tăm để dời sang vương quốc sáng láng của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho những sai phạm của chúng con. Xin Chúa bẻ gãy xiềng xích của ma quỷ, giải phóng chúng con ra khỏi nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi. Chúng con xin dâng cuộc đời của chúng con cho Ngài làm chủ, để từ nay sự sáng của Chúa được chiếu rọi qua chúng con. Và chính sự sáng của Chúa khiến những con người còn đang sống trong tối tăm được quay về với Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Khi có Giêsu bạn hồ đôi, ngày đêm khăng khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng những quạnh hiu này, mong ước về cõi trời ngày, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, để phần tôi Giêsu bỏ sao, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Hãy subscribe. quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát. Như chim kia mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên lên, đừng nên bối rối hỡi con. Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghĩ sợ chi vui hoài. Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi thấy từng bước một thôi. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát. Như chim kia mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Trong lúc chung quanh đầy mây tôi, hồi xa tan cơn gió tôi. Dẫu khi dòng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tàn, tôi khuya cam đến gần Giê-xu, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, để phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát. Như chim kia mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng